Quốc Minh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc.
Vâng, xin chào anh Quốc Minh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Theo dõi tin tức mấy hôm nay thì chắc quý vị cũng biết hôm 11 tháng 6, một nhóm vũ trang lạ mặt đã tấn công đập phá hai trụ sở Ủy ban Nhân dân ở xã Ia Tiêu và Ia Cơ Tu thuộc huyện Cư Quyên ở tỉnh Đắk Lắk. Được biết có 4 công an, 2 cán bộ xã và 3 người dân bị thiệt mạng, 2 công an bị trọng thương. Chuyện này là như thế nào hả Hồng Nga?
Vâng, thì nó xảy ra rất là sớm vào rạng sáng ngày 11 tháng 6. Có một đám đông, đầu tiên thì người ta nói là 30 người, nhưng sau đó thì cái con số mà công an họ tổng kết lại thì là khoảng 40 người có trang bị súng đạn và bom tự tạo, cũng như là một số mã tấu và dao, thì đã tấn công vào hai trụ sở của hai xã đó. Và cái kết quả thì là có 9 người thiệt mạng, trong đó thì có 4 công an, có 2 người là cán bộ xã và 3 người dân thường. Đó thì cái con số người thiệt mạng như thế là cũng là khá cao cho một cái vụ tấn công mà diễn ra chỉ trong lúc rạng sáng như vậy. Cho tới nay thì đã 46 người có liên quan, tạm gọi là nghi phạm của cái vụ này, đã bị công an bắt và cái quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục. Cũng cần phải nói rằng là hiện giờ thì báo chí cũng như là truyền hình Việt Nam họ cũng đã đăng tải những cái hình ảnh của những người bị bắt lên, có những người đầu thú rồi nói rằng là họ đã tham gia cái vụ này như thế nào. Rồi hiện trường của cái vụ tấn công thì trông rất là khủng khiếp, với những căn phòng bị đốt cháy rồi xe cộ cũng bị đốt cháy. Ngoài ra thì báo chí họ cũng được phép của công an và đăng tải lên những cái vũ khí mà thu được của những người tấn công đó, thì trong đó chúng ta thấy là có cả những khẩu súng trường tự tạo, rồi lựu đạn, rồi các viên đạn cả mới lẫn cũ vân vân. Đó thì hiện giờ tổng hợp lại tình hình là như vậy ạ.
Theo báo chí trong nước thì 3 ngày sau khi xảy ra sự việc, tức là tính đến hôm qua và hôm nay, thì người dân các xã này đã quay trở lại với cuộc sống bình thường, hàng quán cũng mở lại. Và được biết đó là nhà chức trách ở tỉnh Đắk Lắk đã có thiết lập các cái điểm chốt, có lực lượng chức năng túc trực 24/24 để mà tái lập trật tự ở cái khu vực này.
Dạ vâng ạ, trước hết thì Hồng Nga cũng muốn nói là thông tin mà anh Quốc Vinh nói, báo chí nói cuộc sống đã trở lại bình thường thì nó cũng không hẳn như vậy ạ. Bởi vì là Hồng Nga cũng qua thì cũng có nói chuyện với cả một người mà có gia đình ở cái địa bàn đó, thì người ta nói rằng là cái khu vực đó thì vẫn hiện giờ vẫn đang tuần tra, vẫn đang giới hạn người dân ra vào. Bởi vậy cho nên là cái cuộc sống nó cũng không quay trở lại bình thường hoàn toàn được đâu ạ. Nhất là khi mà có những cái trạm gác, chốt gác ở trong địa bàn đó. Vừa rồi thì cũng xảy ra cái tình trạng là người dân tự phát thôi, tức là họ thấy bất cứ ai mà hình dạng người dân tộc ít người rồi có mặc quần áo dần di chẳng hạn, thì họ đều tìm truy bắt rồi trói lại và mang lên trụ sở công an, cho rằng là những người đó có liên quan. Mặc dù đa phần người dân mà thuộc các dân tộc thiểu số ở đó thì họ thích mặc cái đồ dằn di vì nó bền và để người ta đi rừng đi dẫy đó. Thì những người đó bây giờ sau khi bị bắt nhầm thì cũng đã được trả tự do, thế nhưng mà cái tình trạng bắt nhầm còn hơn bỏ sót là nó cũng diễn ra trong mấy ngày vừa rồi ạ.
Theo mô tả của báo chí chính thống ở trong nước thì đây là một cái vụ tấn công, nhưng mà nó liên quan đến trên 40 người như thế này thì có vẻ như là một cái vụ nổi loạn thì đúng hơn, không biết Hồng Nga nghĩ sao?
Câu hỏi mà anh Quốc Vinh nói là 40 người đó liệu nó có phải là tội phạm có tổ chức hay không, thì hiện giờ Bộ Công an họ đang triển khai điều tra, và một trong những cái nghi vấn họ đưa ra bây giờ là cái việc tội phạm này là có tổ chức ạ. Cũng cần phải nói là thoạt đầu ấy, thì khi mà người ta đưa cái vụ này lên báo chí rồi đưa các cái nhân chứng, những người mà bị cho là tham gia cái vụ tấn công này, thì nói rằng là họ được dụ dỗ, bị dụ dỗ và cho một cái số tiền để nói rằng là nếu mà tấn công thì sẽ được cho nước ngoài, cho ra nước ngoài sinh sống. Thế bây giờ thì chuyển hướng trở thành ra là tội phạm có tấn công theo một tổ chức, thì không hiểu là hai cái nhận định này thì nó khớp với nhau như thế nào. Thì chúng ta nghĩ rằng là theo cái chiều hướng này thì Bộ Công an họ sẽ hướng tới cái việc là những người này là được một cái tổ chức phản động ở nước ngoài mua chuộc dụ dỗ để tấn công vào các cái cơ quan công quyền của tỉnh Đắk Lắk, thì đó là cái cách diễn giải hiện giờ của chính quyền ạ.
Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là một cái kiểu như tức nước vỡ bờ. Chúng ta cũng biết là cái khu vực Tây Nguyên thì lâu nay là cái tình hình nó cũng khá là phức tạp, và ở Tây Nguyên đã từng xảy ra những cái vụ nổi loạn trước đây rồi, và gần đây nhất thì từ năm 2022 đến giờ đó, ở cái huyện Cư Quyên này đã có những cái dự án chẳng hạn như là giải phóng mặt bằng, rồi bao gồm cả cưỡng chế rồi lấy đất của người dân ở hai cái xã Ia Tiêu và Ia Cà Tu này, thì đó có thể cũng là cái nguyên nhân khiến dẫn đến tức nước vỡ bờ. Hồng Nga nghĩ
Dạ
sao?
vâng, dạ vâng, cũng có thể có một cái khả năng như vậy. Đúng là như anh Quốc Vinh nói rằng là hiện giờ thì cái khu cả cái huyện Cư Quyên này thì đang có một cái dự án là xây mở rộng cái đường mòn Hồ Chí Minh ạ, và do đó thì phải giải phóng mặt bằng của một số hộ dân, hình như là hơn 20 hộ dân có những cái sử dụng đất trái phép, thì họ chuẩn bị lấy mặt bằng để làm dự án đó. Nguyên do để mà đường mòn Hồ Chí Minh họ mở rộng ở đó là bởi vì là có một cái công trình, một cái dự án xây dựng bất động sản ở trong khu vực đó. Thì tất cả những cái đó thì đều có thể là nguyên nhân để gây ra cho người dân bức xúc. Thế nhưng mà cũng cần phải nói rằng là ở địa bàn này thì người dân tộc thiểu số chỉ là chiếm một bộ phận thôi, còn phần đông những người mà sinh sống ở đó là những người từ các tỉnh ở miền Bắc Trung Bộ, thí dụ như là Nghệ An, Hà Tĩnh, chuyển vào đó để làm hồi xưa gọi là kinh tế mới ạ. Cho nên là cũng không phải hoàn toàn là những cái người mà họ tấn công này thì là có liên quan trực tiếp tới những cái dự án di dân hay là giải phóng mặt bằng đâu ạ. Thế bởi vậy cho nên là mới có cái nghi vấn là cái này là có cái tội phạm có tổ chức của những cái tổ chức phản động nước ngoài. Bởi vì là nếu mà thực sự nó liên quan trực tiếp với cái việc giải phóng mặt bằng thì chắc chắn là phải có những cái sự tham gia của những người kinh, thí dụ như là những người mà chuyển từ ở miền Bắc vào trong đó sinh sống. Thế nhưng ở đây thì không thấy có sự tham gia của những người này. Bởi vậy cho nên là họ cho rằng là đây nó có một cái nguyên nhân sâu xa hơn là cái việc giải phóng mặt bằng. Tất nhiên là như thế nào thì cái quá trình điều tra hiện giờ nó vẫn còn đang diễn ra. Nhưng Hùng Nga nghĩ rằng là quả thật là như anh Quốc Vinh nói, cái địa bàn này thì vô cùng phức tạp. Những tỉnh mà thuộc về cao nguyên trung phần cũ, hiện giờ người ta gọi là Tây Nguyên đó, như là Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum thì đều là có cái số đồng bào người Thượng, đồng bào dân tộc thiểu số đông sống ở đó. Và từ xưa đến nay, từ khi mà có chính quyền Sài Gòn cũ đó cho tới cái chính thể mới bây giờ thì luôn luôn là có những cái bất đồng giữa người bản địa, người từng sinh sống ở đó bao đời nay với những người mà ở ngoài vào, dù là miền Bắc hay miền Nam vào thì đều có những cái sự bất đồng nhất định. Đúng là những năm đầu những năm 2000, năm 2001 và 2004 thì Hồng Nga nhớ hồi đó thì còn ở London làm báo và cũng đã tường trình rất là nhiều về những cái vụ mà người dân nổi dậy. Hồi đó thì đúng là có những cái vụ bạo loạn ở Tây Nguyên thật, tham gia tới hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, dẫn tới những căng thẳng vô cùng, kể cả bạo loạn và xô xát ở những khu vực đó, và cả làn sóng người Thượng từ cao nguyên trung phần chuyển sang bên Campuchia để xin tị nạn nữa. Thì chắc là anh Quốc Vinh vẫn còn nhớ phải không ạ? Tình
Đúng
hình rất
rồi.
là căng thẳng.
Chúng ta đã nói đến nhiều cái nguyên nhân tiềm năng. Thứ nhất là có thể nó xuất phát từ những cái bất mãn do cưỡng chế rồi liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Thứ hai là có thể là liên quan đến cái yếu tố tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Nhưng mà tôi vẫn thấy rằng là cái yếu tố cần phải xem xét nhiều hơn là cái sự mất cân đối trong phát triển ở cái khu vực Tây Nguyên. Lấy ví dụ như đến bây giờ đó thì theo thống kê chính thức là 5,3 triệu người ở trên vùng Tây Nguyên. Và cái điều đáng chú ý đó là người Kinh chiếm đa số, tức là khoảng 63%, trong khi đó người dân tộc thiểu số chỉ có 36% thôi. Cái này là trích những cái báo cáo chính thức đó. Thì điều đó một số học giả khiến họ có cái nhận định rằng là cái vùng Tây Nguyên này là đã vượt ngưỡng, họ dùng cái chữ như vậy. Thì rõ ràng là trong hơn 30 năm qua thôi, Tây Nguyên dân số đã tăng gấp 5 lần, và rõ ràng là do di dân từ các nơi khác đến, và người Tây Nguyên càng ngày là càng bị gọi là, nếu không nói rằng là cô lập Thì rõ ràng là cái yếu tố này đó, cái yếu tố xã hội, cái yếu tố mất cân bằng trong phát triển như thế này, và rõ ràng thì cái người dân tộc thì họ không có cái điều kiện như là người Kinh. Cho nên là cái chuyện này lại nó giống như là một cái vấn đề mà sớm muộn gì rồi thì nó cũng nổ ra, hoặc là nó đã âm ỉ từ bao lâu nay và vẫn chưa có cái giải pháp hữu hiệu để mà giải quyết cái chuyện này.
Dạ vâng, tất nhiên rồi, cái chính sách của về dân tộc của người của chính phủ Việt Nam hiện giờ đó thì chúng ta đều có thể nhận thấy rằng là nó còn rất là nhiều lỗ hổng. Cái việc mà để giữ cái sự tồn tại của những cộng đồng người thượng, chúng ta cứ tạm gọi là người thượng để nói chung cho những người mà dân tộc thiểu số ở vùng cao nguyên đó, thì họ chưa được chú ý về cái việc bảo tồn văn hóa cũng như là cái cuộc sống xưa nay của họ. Người ta di dân từ miền Bắc rồi ngay cả miền Nam nữa vào khu vực Tây Nguyên, bởi vì là khu đó thì là tài nguyên phong phú và đất đai còn nhiều, rừng rẫy còn nhiều. Thế nhưng mà họ không chú ý đến cái việc là những người bản địa sinh sống ở đó từ bao đời nay họ bị phá mất cái quần thể cộng đồng của họ. Bởi vậy cho nên là cái khía cạnh thí dụ như là về truyền thống hay là về văn minh hay là về văn hóa thì nó rất là quan trọng, và cái việc đó thì hoàn toàn không được chú ý trong cái chiến dịch là di dân để làm kinh tế mới của chính phủ hiện giờ. Tất nhiên là bây giờ thì người ta cũng đã gióng lên những cái hồi chuông báo động đó, nhưng mà Nga nghĩ rằng là nó cũng đã hơi muộn, không phải là hơi muộn mà là quá muộn rồi, bởi vì là cái việc mà xâm lấn, xâm thực về văn hóa đã, thì nó đã ở cái tình trạng là vô cùng khẩn thiết hiện nay. Có nhiều người cũng đã bắt đầu phân tích rằng là cái việc phá rừng rồi cái việc mà lấy đất của người thượng thì họ cũng vô tư thôi, tức là khi mà người họ cần tiền hay là họ cần thu nhập thì họ sẽ bán đất, họ sẽ bán những cái tài nguyên của họ đi và họ không nghĩ tới cái lâu dài. Thế nhưng mà cái việc này thì cái việc mà người Kinh cho là đưa văn minh tới những cái khu vực này cũng là mà không tính tới cái dân tộc bản địa cũng là hoàn toàn sai trái ạ. Bởi vậy cho nên là những cái cuộc xung đột mà mang cái màu sắc về sắc tộc hay là về văn hóa hay là về tôn giáo của họ thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra còn dài dài nữa. Vâng, đây nhân đây thì cũng phải nói đến cái việc là tôn giáo ạ, vì những người sắc tộc ở đó thì họ có những cái tôn giáo tín ngưỡng khác với cả người Kinh. Chúng ta thì vâng, Hồng Nga thì cũng là người Kinh nên cũng nhận là chúng ta thôi, tức là họ có những cái tin mà nó hoàn toàn khác biệt. Và bởi vậy cho nên là nó nếu mà không tính tất cả cái khía cạnh tôn giáo đó thì nó sẽ còn gây ra những cái bất đồng sâu sắc hơn nữa trong cái tập thể của họ.
Nhưng mà nếu như chúng ta xét đến cái khía cạnh tôn giáo của người dân tộc này ở Tây Nguyên, mà chủ yếu là họ theo đạo Tin Lành, thì lâu nay vẫn thường xuyên có những cái cáo giác rằng là họ bị đàn áp và là gây khó dễ trong cái chuyện hành đạo của họ. Và những cái chuyện như thế này đó thì thật sự ra quốc tế họ cũng đã nhìn nhận, điều tra về cái tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên. Thì nếu như mà thực sự có cái yếu tố này nữa thì đúng là cái tình hình nó lại càng phức tạp dữ nữa. Nhưng mà nếu như chúng ta nhớ lại từ cái hồi 2000 đó, thì những cái vụ nổi loạn vào lúc đó được cho là nó có liên quan đến gọi là cái ý tưởng muốn ly khai, tức là muốn thành lập cái nhà nước đề ga đó vào cái thời điểm đó. Và cũng kể từ đó thì có một bộ phận người thượng đã phải chạy trốn sang Thái Lan để tị nạn, và bây giờ họ vẫn còn có cơ sở bên đó. Và một số người mà có những cái liên quan với lại người dân tộc trước đây từ cái thời chiến tranh, tức là nhóm Phun Rô đó, thì họ được sang tị nạn ở bên Mỹ, căn cứ của họ là ở North Carolina đó, và tôi cũng đã từng có dịp đến đó. Rõ ràng là cái ảnh hưởng của họ là vẫn còn đó.
Dạ vâng, đúng là Tây Nguyên thì là vô cùng phức tạp. Hồi xưa thì cái vùng cao nguyên trung phần đó cũng là cái gai trong mắt của nhà cầm quyền phía chính phủ Sài Gòn. Chứ nó cũng không phải là cái đất hiền lành. Nó cũng xảy ra rất là nhiều những xung đột từ thời trước 75. Tại sao mà là cái ở khu vực đó lại có nhiều người theo đạo Tin Lành ở nước ngoài mang vào khu vực đó, và sau đó thì sau những cái tổ chức ví dụ như là Phun Rô như là anh Quốc Vinh vừa nói rồi, dần dần sau này mới thì nảy ra cái gọi là chính phủ đề ga, thì những cái đó thì đều có cái xu hướng là ly khai thật thật sự là như vậy. Khi mà chính quyền ở cộng sản ở ngoài miền Bắc vào miền Nam đó thì họ còn cáo buộc cho những người ở cao nguyên trung phần là theo những cái tổ chức mà do Hoa Kỳ hậu thuẫn hay là do CIA hậu thuẫn, thì những cái đó đều mang cái hậu quả, tức là người kinh vào đó thì nghi ngờ người dân tộc là vẫn còn mang theo cái tư tưởng là phản động chống chính quyền. Sau cái những cái sự kiện bạo loạn hồi năm 2001 với 2003 rồi 2004 đó, thì các tổ chức nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ, thì họ đã liệt chính phủ Việt Nam hiện giờ vào cái danh sách theo dõi đặc biệt về nhân quyền và tự do tôn giáo, chứng tỏ rằng là quốc tế họ cũng đã để ý tới những cái bất đồng về nhân quyền, về tự do tôn giáo ở trong cái khu vực này một cách khá là trầm trọng. Hiện giờ thì Việt Nam và Hoa Kỳ đang có cái xu hướng là thắt chặt bang giao và tiến tới cái quan hệ gọi là đối tác toàn diện, rồi tiến tới đối tác chiến lược. Bởi vậy cho nên Hồng Nga nghĩ rằng là cái yếu tố Hoa Kỳ thúc đẩy liên quan tới những cái hoạt động mà có tính chất là bạo động ở đây thì chắc là không có. Hiện giờ thì không hiểu người ta sẽ đổ cho những cái tổ chức nào, bởi vì FUNRO thì họ chưa nhận cái trách nhiệm ở sau cái vụ tấn công ngày 11 tháng 6 này. Rồi một số tổ chức tôn giáo của người thượng cũng đã đưa ra những cái thông cáo báo chí nói rằng là họ không có liên quan ạ. Bởi vậy hy vọng là những cái này thì nó chỉ là cái trường hợp nhỏ lẻ của một số nhóm nào đó ở địa phương thôi.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ạ.